Bài kinh số 56, kinh Upali. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda trong rừng Bavarikamba. Lúc bấy giờ Nikantha Chattabutta trú ở tại Nalanda cùng với đại chúng Nikantha. Rồi Nikantha đi Ratabati. Sau khi đi khất thực ở Nalanda ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến rừng Bavarikamba chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với Nikantha Diratabasi đang đứng một bên: "Này Tabasi, có những ghế ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống." Khi nghe nói vậy, Nikantha Diratabasi lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Nikantha Diratabasi đang ngồi một bên: "Này Tabasi, Nikantha Natabutta chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Hiền giả Gotama, Nikantha Natabutta không có thông lệ chủ trương nghiệp. Hiền giả Gotama, Nikantha Natabutta có thông lệ chủ trương phạt. Này Tabasi, Nikantha Natabutta chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, diễn tiến ác nghiệp. Này hiền giả Gotama, Nikantha Natabutta chủ trương có ba loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Này Tabasi, có phải thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác?" Hiền giả Gotama: "Thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác." "Này Tabasi, ba loại phạt này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nikantha Natabutta chủ trương loại phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thân phạt chăng? Khẩu phạt chăng? Ý phạt chăng?" Hiền giả Gotama: "Ba loại phạt này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nikantha Natabutta chủ trương thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt?" Hiền giả Gotama: "Tôi nói thân phạt." "Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt?" Hiền giả Gotama: "Tôi nói thân phạt." "Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt?" Hiền giả Gotama: "Tôi nói thân phạt." Như vậy, Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm Nikantha Diratabasi xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình. Khi nghe nói vậy, Nikantha Diratabasi nói với Thế Tôn: "Hiền giả Gotama, hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Này Tabasi, Như Lai không có thông lệ chủ trương phạt. Này Tabasi, Như Lai có thông lệ chủ trương nghiệp. Hiền giả Gotama, hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Này Tabasi, ta chủ trương ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác?" Này Tabasi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác. Hiền giả Gotama, ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, hiền giả chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng? Ý nghiệp chăng? Này Tabasi, ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp. Thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Hiền giả Gotama, có phải hiền giả nói ý nghiệp?" "Này Tabasi, ta nói ý nghiệp." "Hiền giả Gotama, có phải hiền giả nói ý nghiệp?" Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Hiền giả Gotama, có phải hiền giả nói ý nghiệp? Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Như vậy Nigantha đi ra Tapasi trong cuộc đàm thoại này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến chỗ của Nigantha Natabutta. Lúc bấy giờ Nigantha Natabutta đang ngồi với một đại chúng gia chủ rất đông, do Upali người thuộc làng Balaka cầm đầu. Nigantha Natabutta thấy Nigantha Diratabasi từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với Nigantha Diratabasi: Này Tabasi, ông từ đâu đi đến trong ban ngày nóng bức như thế này? Thưa ngài tôn giả, con từ Sa môn Gotama đi đến đây. Này Tapasi, ông có đàm luận gì với Sa môn Gotama không? Thưa tôn giả, con cùng với Sa môn Gotama có cuộc đàm thoại. Này Tapasi, cuộc đàm thoại của ông với Sa môn Gotama như thế nào? Rồi Nigantha Diratabasi kể lại cho Nigantha Tathabutta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Sa môn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Natabutta nói với Diratabasi: Tốt lành thay, tốt lành thay Tabasi. Sa môn Gotama đã được Nigantha Diratabasi trả lời: Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Hữu nghiệp không bằng được, ý nghiệp không bằng được. Khi được nói vậy, gia chủ Upali thưa với Nigantha Natabutta: Tốt lành thay, tốt lành thay tôn giả Tapasi. Sa môn Gotama đã được tôn giả Tapasi trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu Sa môn Gotama làm con xác nhận như đã làm tôn giả Tapasi xác nhận, thời cũng như một người lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo tới giặt lui dần quanh, cũng vậy con sẽ dùng lời nói với lời nói kéo tới giặt lui dần quanh Sa môn Gotama, cũng như một người lực sĩ nấu rượu sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một cốc thùng có thể kéo tới giặt lui dần quanh. Cũng vậy con dùng lời nói với lời nói kéo tới giặt lui dần quanh Sa môn Gotama, cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng đãng, sau khi nắm gốc một cái sàn lắc qua lắc lại lắc xoay quanh, cũng vậy con sẽ dùng lời nói với lời nói lắc qua lắc lại lắc xoay quanh Sa môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi sau khi lặn xuống một hồ nước sâu lại chơi trò phun nước, cũng vậy con nghĩ con sẽ chơi trò phun nước với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Này gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này gia chủ, chỉ có ta hay Nigantha Diratabasi hay ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, Nigantha Diratabasi nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một quyển sư. Sa môn Gotama biết được quyển thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha Diratabasi hay ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Lần thứ hai, như trên. Lần thứ ba, Nigantha Niratabasi nói với Nigantha Databhuta: Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một quyển sư. Sa môn Gotama biết được quyển thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha Niratabasi và ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa dân tôn giả, gia chủ Ubali dâng đáp Nigantha Databhuta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Databhuta, thân hữu hướng về Nigantha Databhuta và đi đến rừng xoài Bavarika, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Ubali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha Niratabasi có đến tại đây không? Này gia chủ, Nigantha Niratabasi có đến tại đây. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với Nigantha Niratabasi không? Này gia chủ, ta có đàm thoại với Nigantha Niratabasi. Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với Nigantha Niratabasi như thế nào? Rồi Thế Tôn kể lại cho gia chủ Ubali một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Nigantha Niratabasi. Khi nghe nói vậy, gia chủ Ubali bạch Thế Tôn: Tốt lành thay, tốt lành thay, tôn giả Tabasi. Thế Tôn đã được tôn giả Tabasi trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp không bằng được. Này gia chủ, nếu ông có thể đàm luận y khứ trên sự thật, thời ở đây có thể có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y khứ trên sự thật, mong rằng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha bệnh hoạn, đau khổ, bạo bệnh, từ chối nước lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này vì không được nước lạnh nên mệnh chung. Này gia chủ, theo Nigantha Databhuta, người ấy tái sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, có hàng chư thiên được gọi là Manosata. Ở đấy người ấy tái sanh. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mệnh chung. Gia chủ, gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự đối với nước, hoàn toàn loại trừ đối với nước, hoàn toàn thấm nhuần với sự chế ngự đối với nước. Vị này khi đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. Này gia chủ, theo Nigantha Databhuta, người ấy thọ quả báo nào? Bạch Thế Tôn, vì không cố ý nên Nigantha Databhuta xem không phải là một đại tội. Này gia chủ, nếu người ấy có cố ý thời như thế nào? Bạch Thế Tôn, là một đại tội. Này gia chủ, ý thức ấy Nigantha Databhuta xem thuộc về loại gì? Bạch Thế Tôn, thuộc về ý phạt. Gia chủ, gia chủ. Sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sao? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật? Thưa dân, Bạch Thế Tôn, Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người đi đến với thanh kiếm đưa cao. Người này nói, trong một sát na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người cũng không có thể. Trong một sát na, trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Huống nữa là chỉ một người nhỏ bé sao có thể sáng chói làm thành được? Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn đến, có thần thông lực, có tâm tự tại. Vị này nói như sao? Ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Vị Sa Môn hay vị Bà La Môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 Nalanda, 20, 30 Nalanda, 40 Nalanda, 50 Nalanda, vị Sa Môn hay vị Bà La Môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này sao có thể chói sáng được, khỏi bị trở thành tro tàn được? Gia chủ, gia chủ. Sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sao? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Mejiha, Matanga đã trở lại thành rừng như trước? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Các rừng Dandaka, Kalinga, Mejiha, Matanga đã trở lại thành rừng như trước. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có thể ông được nghe vì sao các rừng Dandaka, Malinga, Mejiha, Matanga trở thành rừng như trước? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Các rừng Dandaka, Kalinga, Mejiha, Matanga trở lại thành rừng như trước vì tâm sân hận các vị ẩn sĩ. Gia chủ, gia chủ. Sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sao? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, với ví dụ đầu tiên con đã hoan hỷ, con đã thỏa mãn. Nhưng vì con muốn nghe các vấn đáp sai biệt của Thế Tôn, nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người Nigantha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông.